Bởi vậy cho nên cái người tu ở đây dạy rằng mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Đó. Ở ngoài họ nói gì mặc họ, mình không có làm bàn tới, thấy cái gì đi trước mắt mình cũng không cần suy nghĩ gì đến cái dáng hình cái người đó. Thì như vậy thì cái tu nó mới có phần tương ưng, chứ nếu ngược lại thì nó không có phần tương ưng. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm, mà chỉ sợ không biết sai lầm. Mặc dù hành ở chỗ sai lầm, nếu có một niệm biết sai lầm, bèn là nền tảng thành Phật thành Tổ, là con đường ra khỏi sanh tử, là món đồ sắc bén phá lưới ma. Phật Thích Ca trong Pháp Ngoại Đạo mỗi mỗi đều chứng qua, chỉ không chịu ngồi trong hang ổ ấy. Dùng bốn chữ biết sai liền bỏ là từ phàm phu tiến đến quả vị Phật. Ý này đâu riêng trong Pháp xuất thế. Ở trong Pháp thế gian, nếu có chỗ sai lầm, chỉ cần dùng một câu biết sai liền bỏ là được thành người tốt đẹp ở thế gian. Nếu kẻ cố ôm cứng chỗ sai lầm cho là phải, không chịu biết sai, dù có Phật sống hiện ở trước cũng không thể nào cứu được người ấy. Đó. Bởi vì trong khi tu, chúng ta mới tu không làm sao tránh khỏi những cái sai lầm, mà biết sai liền bỏ, đó là chúng ta tiến. Như tôi thường kể cho quý vị nghe, ngày xưa tôi tu trải qua bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu cái trở ngại, mà những trở ngại đó là những cái sai lầm, rồi tôi phải buông, phải xả rồi mới vượt lên được. Đây nhắc lại, Đức Phật Thích Ca khi đi tu, mình đâu biết đâu là trúng, đâu là sai, cho nên gặp ông thầy nào tu, mình đều học tu. Thì Phật học những vị thầy đó, học rồi khi kết quả tới chỗ cuối cùng ông thầy dạy, thấy chưa đúng với cái sở nguyện của mình, thì đó là sai với sở nguyện, cho nên bỏ đi chỗ khác. Học ở chỗ khác, tới cuối cùng kết quả thấy không đúng với sở nguyện của mình, bỏ đi chỗ khác. Như vậy, rồi ngồi khổ hạnh, tu gần chết lên chết xuống, thấy đó sai, bỏ, rồi thực hành ngồi với cổ Bồ Đề. Như vậy Phật đã mấy lần sai? Tối thiểu cũng 3 lần, phải không? Phật còn phải thấy những cái gì mà mình học, mình làm, nó không đúng với sở nguyện của mình, thì biết đó là sai, không đúng sở nguyện, bỏ đi làm cách khác. Thì ngày nay chúng ta tu cũng vậy, chúng ta tu để thành Phật, chứ không phải tu để thành quỷ, thành thần. Mà nếu trong khi mình tu, có vị quỷ thần nào lại nói đây nè, cái câu thần chú này hay lắm, tụng câu thần chú này bệnh gì trị cũng hết, lúc đó sao? Thích không? Thì nếu người không biết, nói như vậy thì mình muốn cứu đời, mà vị thần này dạy mình câu thần chú hay, cứu được đời, thôi đi ra cứu đời, phải không? Như vậy đó là đúng sở nguyện tu thành Phật không? Đó là lạc vào đường quỷ thần. Cho nên nó rất là khó. Chúng ta tu phải có một lập trường. Mà tôi luôn luôn nhắc rằng Đức Phật trước khi đi tu, do Ngài chứng kiến được cái cảnh sanh già bệnh chết, Ngài đặt câu hỏi: trước khi ta có mặt trên đời này, trước kia chúng ta là gì, là ai? Không giải quyết được cái đó thì tới chừng tu thiền, các vị dạy tu cũng không giải quyết được cái đó. Rồi sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đi về đâu? Đó là một câu hỏi thứ hai. Bây giờ muốn dứt hết cái mầm sanh tử đó, chúng ta phải làm sao? 3 cái tiêu chuẩn đó mà học với các vị tiên chưa giải đáp được, giờ ngồi tu khổ hạnh chưa giải đáp được, cho nên Ngài bỏ hết những cái sai lầm đó. rồi Ngài đi tới gốc Bồ Đề, Ngài ngồi. Thì khi mà từ kênh 1 tới kênh 2, Ngài chứng được túc mạng minh, là nhớ được vô số kiếp về trước. Chừng đó mới biết mình trước đã từng làm gì, tên gì, ở đâu vân vân, biết rõ ràng, là trả lời được cái câu thứ nhất mà Ngài thắc mắc. Rồi từ kênh 2 tới kênh 3, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Chừng đó Ngài nhìn thấy chúng sanh chết đây, rồi theo nghiệp dẫn đến sanh trong lục đạo luân hồi, thiện đi đường lành, ác đi đường dữ, nghiệp mới dẫn rõ ràng như vậy. Thì Ngài mới trả lời được cái câu thắc mắc của mình, chết rồi đi về đâu. Đó. Rồi từ kênh 3 tới kênh 5, Ngài chứng được lậu tận minh, là Ngài mới thấy cái gì là cái nhân làm cho mình luân hồi sinh tử, cái gì gỡ dẹp chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đó là lậu tận minh, biết con đường luân hồi từ nguyên nhân nào, muốn thoát ly sinh tử từ nguyên nhân nào, biết rõ ràng. Do đó cho nên Ngài tuyên bố thành đạo. Những cái gì Ngài mong mỏi trông đợi tới đây giải quyết xong, gọi đó là thỏa mãn cái nguyện vọng của Ngài. Như vậy Ngài thành đạo là thành cái mà mục đích của Ngài nhắm. Mà quý vị thấy ở trên đời này có cái gì quan trọng hơn ba vấn đề đó không? Mình có mặt ở đây mà không biết từ đâu lại, hồi xưa mình làm cái gì, bây giờ có mặt ở đây, tại sao mình có mặt ở đây, người khác vui hạnh phúc còn mình đau khổ dồn dập, phải không? Tại sao mình có mặt ở đây, người ta đẹp đẽ sáng sủa còn mình xấu xí kỳ quái, vân vân. Thì những cái đó từ đâu mà có vậy? Nếu mình biết được đời trước đã làm gì, ở đâu, đời này mới sanh ra đây, thì biết cái nhân đời trước, thì bây giờ cái quả đời này mình hết nghi ngờ, không còn gì mà phải thắc mắc nữa. Thì như vậy là giải quyết được cái con người từ trước đến nay sự liên hệ chặt chẽ như thế nào. Rồi khi mình thấy những người hiện tại họ tạo những cái nghiệp gì, thiện ác, nhắm mắt bị những nghiệp đó dẫn đi, thì thấy như vậy mình mới biết chết rồi không phải là hết. Từ biết chết không phải là hết thì trên đường tu chúng ta mới không có thối chuyển. Chứ còn nghĩ mình tu cho nhọc nhằn, cho khổ sở, chết rồi đi đâu mất tiêu không biết gì, thì cái đó là mình có thể thối chuyển trên đường tu. Chỗ này thấy rõ người làm ác sẽ bị nghiệp dẫn tới đâu, người làm lành bị được nghiệp dẫn tới đâu. Đó. Rồi cuối cùng là người sạch hết nghiệp thì được thành cái gì. Đó, rõ ràng như vậy, hiểu được vậy, thấy như vậy, đó là đúng cái sở nguyện. Đi khác đi là không đúng. Cho nên bây giờ giả sử như chúng ta tu mà có vị thần, vị thánh nào hiện ra cho ta câu thần chú, đọc lên cái bệnh nào trị cũng lành, đó đúng như cái sở nguyện của Đức Phật chưa? Ngài đâu cần cái đó. Cần biết rõ cái manh mối thuở trước của mình, và cần biết rõ chết rồi đi đâu đó. Rồi cần biết rõ làm sao cho hết cái sanh tử đó. Mà cái câu thần chú đó cứu mình đâu có được, chỉ làm bớt bệnh cho thiên hạ thôi. Nhưng mà càng làm thầy thuốc hay, trị bệnh người ta lành, lúc đó mình thì sao? Mình càng dễ mắc kẹt danh và lợi, phải không? Ai cũng đi cầu đi cứu, ai cũng cúng tiền nhiều quá, lúc đó mình mắc lo chuyện làm cái này làm cái kia, riết rồi quên tu luôn. Đó, đó là cái cớ làm cho chúng ta đi lệch đường mà chúng ta không hay. Cho nên trong cái thời gian tu, chúng ta phải có một cái hướng khẳng định, nghĩa khác cái hướng đó là biết nó sai, sai là sửa sai, biết sai sửa sai là người tốt người xấu. Ở thế gian biết sai liền sửa là người tốt, ở trong đạo biết sai liền sửa thì mới đi tới chỗ giác ngộ giải thoát. Đó là cái con đường rõ ràng, nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ. Bởi vậy cho nên nói rằng trong khi mà mình tu, mình có những cái niệm gì lanh lẹ thì mình phải bỏ liền, phải giống như người có mắt mà như mù, có tai mà như điếc. Vừa khởi nghĩ thì giống như là chạm vào cái vách bạc núi sắt vậy đó, nó không có dính, không có kẹt gì hết, nó trơn lì, không có gì để dính kẹt. Thì đó là đúng với cái chỗ tu hành rồi mới đi tới chỗ giác ngộ. Quý vị thấy tại sao mà chúng ta phải nghiêm nhặt quá vậy? Tại sao mà phải thấy như mù, nghe như điếc? Tu mà vậy rồi ta nói mình khờ khờ, mình ngu ngốc. Rồi quý vị nghĩ sao? Nói cô đó hồi trước chưa tu thấy lanh lợi quá, khôn ngoan quá, giờ cổ tu riết coi một cổ ngu quá à. Nói gì cổ không ừ không thử gì hết trơn, không có suy luận, không có biết tính toán gì hết. Thì nghe vậy buồn chưa? Bởi vì chúng ta biết được cái tâm nghĩ suy phân biệt tính toán, cái tâm đó là những đám mây mù che cái mặt trăng. Biết rõ nó như vậy thì tất cả cái đó chúng ta phải dẹp, phải chấm đi thì mặt trăng mới hiện. Còn nếu mà chúng ta giữ nó thì suốt đời cái tánh giác của mình nó ẩn chìm, có mà bị gì, những cái nghĩ suy mình tin nó, mình theo nó, mình cho nó là hay, thì tất nhiên nó dấy lên, mình theo, mình theo thì mình cứ quên mất cái chân thật hiện tiền của mình.